Mùa hè năm ngoái, khi ấy là thời đại của Tư Mã Khố. Nó cắn một miếng vào đầu Phùng Lan Chi, con gái ông lái ngựa, Phùng Quý. Cô bé đã tưởng không sống được, trán và sau gáy để lại những vết sẹo khủng khiếp. Loại ngựa như vậy lẽ ra phải giết quách, nhưng nghe nói nó từng lập chiến công nên được ân xá. Nó đứng trước cỗ xe nhà tôi, dương con mắt độc nhỡn nhìn con dê của tôi. Con dê của tôi cảnh giác lùi lại chỗ có đất phèn dày nhất, liếm những phấn trắng trên mặt đất. Chị Phán Đệ vẫn tỏ ra nhanh nhẹn, dù rằng cái bụng của chị đã lùm lùm. Chị xuống ngựa, tôi nhìn bụng chị, đoán thử hình dáng đứa trẻ trong đó. Nhưng không đoán nổi, chỉ nhìn thấy những vết ố trên bộ quân phục màu xám của chị. Chị Phán Đệ gọi, "Mẹ ơi! Đừng nên dừng lại ở đây! Mẹ ơi, chúng con đã chuẩn bị nước nóng, cơm trưa ở thôn trước mặt, ta phải đến đó mẹ ạ." Mẹ nói, "Phán Đệ, mẹ bảo này, mẹ không muốn rút đi với các con nữa." Phán Đệ cuống quýt cả lên. Mẹ, dứt khoát không được như vậy. Quân địch trở lại lần này hoàn toàn khác với những lần trước. Một ngày giết những 7.000 người ở khu vực Bột Hải. Bọn Hoàn Dương Đoàn hiếu sát, giết cả mẹ đẻ của nó. Mẹ tôi nói, "Không, tao không tin lại có người giết cả mẹ đẻ." Chị Phán Đệ nói, "Mẹ ơi, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để mẹ quay lại. Quay lại là tự đâm đầu vào lưới, chắc chắn là chết thôi. Mẹ ơi, mẹ không lo cho mẹ thì thôi, nhưng mà mẹ phải nghĩ đến các em chứ." Chị Phán Đệ lấy trong sắc cốt cái lọ nhỏ, mở nút đổ ra mấy viên thuốc màu trắng đưa cho mẹ tôi rồi nói, "Mẹ ơi, đây là vitamin, một viên bằng một cây cải bẹ và hai quả trứng. Mẹ ơi, khi nào mẹ mệt mỏi, không chịu nổi thì mẹ uống một viên nhé, rồi chia cho bọn trẻ một viên. Ra khỏi vùng đất phèn là đường dễ đi hơn. Bà con Bắc Hải sẽ nhiệt tình đón tiếp chúng ta. Mẹ ơi, mẹ đi ngay đi, đừng ngồi ở đây nữa mẹ." Chị Phán Đệ túm lấy bờm ngựa, lồng chân vào bàn đạp, nhảy lên yên, vội vã chạy đi. Vừa chạy vừa nói to, "Bà con ơi, dậy mà đi, trước mặt là Vương Gia Khưu, có nước nóng, có dầu mỡ, có củ cải, có hành tây, chuẩn bị sẵn sàng cả rồi bà con ơi." Được khuyến khích như vậy, mọi người liền đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình. Mẹ tôi lấy khăn tay, gói mấy viên thuốc chị Phán Đệ để lại, bỏ vào trong túi rồi vớ lấy hai càng xe. "Nào, các con, chúng ta đi nào." Quân đội rút lui ngày càng dài ra. Nhìn trước không thấy đầu, nhìn sau không thấy cuối. Chúng tôi đã tới Vương Gia Khưu. Vương Gia Khưu không có nước nóng, cũng không có dầu, càng không có củ cải hành tây. Đội con la của huyện đã rời đây trước khi chúng tôi đến. Cỏ khô và phân la vùng vãi là vết tích của họ để lại. Dân chúng đốt đống lửa ở giữa sân để nướng lương khô. Mấy đứa con trai dùng cành cây đào hành dại ở ngoài đồng. Khi chúng tôi rời khỏi Vương Gia Khưu thì bắt gặp thằng Câm dẫm hơn một chục đội viên đi vào. Hắn không xuống ngựa, móc trong túi ra hai củ khoai lang 9 giờ và một củ cải đỏ ném vào sọt trên xe, suýt bưu đầu thằng Câm em. Tôi đặc biệt chú ý cái cười nhe cả lợi của hắn với chị cả, cái cười của xài lang hổ báo. Dù sao đi chăng nữa, thì chị cả Lai Đệ đã từng đính hôn với hắn ta. Những người có mặt không bao giờ quên được cái màn trình diễn kinh hồn giữa hắn ta với chị bên bờ đầm. Các đội viên đều đeo súng tiểu liên. Thằng Câm đeo lủng lẳng trước ngực 4 quả địa lôi đen bóng. Khi mặt trời đã gác núi, chúng tôi kéo theo cái bóng dài lê thê lần tới một thôn nhỏ. Trong sân, tiếng người ồn ào. Tất cả các ống khói của các gia đình đều tuôn khói trắng. Nhân dân nằm đầy đường, ngổn ngang như củi. Một số cán bộ mặc quần áo xám len lỏi giữa đám đông. Bên giếng nước đầu thôn, mọi người xếp hàng dài chờ lấy nước. Người len vào đã đành, súc vật cũng len vào. Mùi nước giếng trong lành khiến mọi người phấn chấn. Con dê của tôi cũng hếch cái mũi lên, hắt xỉa hơi rõ to. Chị Lai Đệ cầm cái bát dặn vừng, men xanh. Nghe nói cái bát này là đồ cổ có giá. Len vào lấy nước. Mấy bận đã tưởng chị len vào được, nhưng rồi lại bị người ta đẩy bật ra. Một dân phu làm cấp dưỡng cho huyện nhận ra chúng tôi, bèn xách đến một thùng nước. Sa Tảo Hoa và chị cả là những người đầu tiên chạy tới, quỳ xuống vục đầu vào trong thùng uống nước, vội đến nỗi cụng đầu vào nhau. Mẹ tôi không bằng lòng, trách chị cả. Lai Đệ, con phải cho các em nhỏ uống trước chứ. Chị cả sững lại. Sa Tảo Hoa đã uống ừng ực như con dê. Chỉ khác con dê ở chỗ, hai tay bám lấy mép thùng. Mẹ tôi khuyên, nắm vai nó đẩy ra. Tảo Hoa, thôi cháu, uống ít thôi, kẻo mà đau bụng. Nó liếm môi như vẫn còn thèm. Nước reo ủng ục trong bụng nó. Chị cả uống một trận. Lúc đứng lên, bụng chị lớn hơn nhiều. Mẹ múc nước bằng bát cho thằng Câm Anh, Câm Em và Sa Tảo Hoa uống. Sau đó là chị Tám. Chị đánh hơi lần đến chỗ thùng nước, quỳ xuống, vục đầu vào mà uống. Mẹ hỏi, Kim Đồng, con có uống nước không nào? Tôi lắc đầu lia lịa. Mẹ tôi múc một bát nước. Tôi thả con dê. Nó rất muốn xông tới, nhưng bị tôi ôm chặt cổ. Con dê của tôi khát nước là đúng vì nó ăn rất nhiều đất phèn. Nó cắm đầu uống. Nước trong thùng cạn rất nhanh, bụng nó thì phình dần lên. Ông già cấp dưỡng vô cùng cảm khái, nhưng ông chỉ thở dài, không nói gì. Mẹ cảm ơn ông ấy. Ông thở dài càng dữ. Chị Phán Đệ phê bình mẹ. Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ đến muộn thế? Mẹ tôi không giải thích. Chúng tôi đẩy xe, dắt dê đi theo chị. Quanh co luồn lách giữa đám đông, nghe đủ những lời nguyền rủa và oán trách. Cuối cùng, vào trong một cái sân có tường vây bằng đất, cổng gỗ. Chị Phán Đệ giúp mẹ bế mấy đứa trẻ ra khỏi sọt. Chị định đưa cái xe và con dê ra ngoài, nơi có mười mấy con lừa và ngựa. Rơm cỏ chẳng có, thức ăn thì không, lũ lừa ngựa đành gặm cỏ cây. Chúng tôi để xe trong ngõ. Con dê theo tôi vào trong sân. Chị Phán Đệ nhìn tôi, không nói gì. Chị biết con dê là nguồn sống của tôi. Gian nhà giữa, ánh đèn sáng trưng. Một bóng người to lớn dưới ánh đèn. Các cán bộ huyện đang tranh cãi điều gì đó. Trong đó có tiếng khàn khàn của Lỗ Lập Nhân. Ngoài sân, mấy chú lính bồng súng đứng gác. Không chú nào đứng thẳng vì chân bị đau. Bầu trời đầy sao, màn đêm nặng trĩu. Chị Phán Đệ dẫn chúng tôi vào một gian trái. Trên tường treo ngọn đèn leo lét. Một bà già nằm ngay ngắn trong chiếc quan tài mở nắp, thấy chúng tôi vào. Bà mở mắt bảo, các người đậy nắp quan tài lại hộ tôi phải chiếm cái nhà này của tôi. Mẹ nói, ôi, bà ơi, sao bà lại làm vậy? Bà già nói, hôm nay là ngày lành tháng tốt của tôi. Làm ơn, đậy cái nắp quan tài lên hộ tôi một tí nào. Chị Phán Đệ nói, phiên phiến thôi mẹ, so với ngủ ngoài đường còn tốt chán mẹ. Đêm ấy, chúng tôi ngủ không ngon giấc. Cuộc tranh cãi ngoài gian giữa đến nửa đêm mới chấm dứt. Cuộc tranh cãi này vừa dứt thì ngoài đường có tiếng súng nổ. Cảnh nhốn nháo vừa tạm yên thì giữa thôn có đám cháy. Ngọn lửa phần phật như những dải lụa đỏ soi rõ mặt mọi người, soi rõ cả khuôn mặt bà già nằm trong chiếc quan tài. Lúc trời sáng, bà già không động cựa gì cả. Mẹ tôi gọi, bà cũng không mở mắt. Bắt mạch thì thấy bà lão đã chết. Mẹ nói, ôi, số như vậy là số tiên. Mẹ tôi và chị cả Lai Đệ đậy nắp quan tài cho bà lão. Mấy ngày tiếp theo lại càng gian khổ hơn. Khi đi tới chân núi Đại Trạch, mẹ và chị cả đã phồng rộp cả hai bàn chân. Câm anh và câm em đều bị ho. Lỗ Thắng Lợi bị sốt và bị đi yệt chảy. Mẹ chợt nhớ đến mấy viên thuốc của chị Năm Phán Đệ để lại. Mẹ liền nhét một viên thuốc vào miệng nó. Chỉ có chị Tám tội nghiệp là chẳng ốm đau gì cả. Đã hai ngày nay, chúng tôi không trông thấy bóng dáng của chị Phán Đệ. Các cán bộ huyện, khu cũng không thấy một ai. Một bận trông thấy thằng Câm. Hắn ta cõng một đội viên bị thương từ phía sau chạy lên. Người đó gãy cả hai chân, máu nhỏ giọt xuống đường qua hai ống quần rỗng, khóc mếu nài nỉ thằng Câm.
Ôi đau, đau quá. Đội trưởng giúp tôi một tí cho thanh thản. Đau chết mất, bắn chết tôi đi.
Đến khoảng ngày thứ năm kể từ khi chạy nạn, chúng tôi trông thấy dãy núi lớn ở phía bắc. Trên núi có những lùm cây, đỉnh núi hình như có một cái miếu nhỏ. Từ con đê thuồng luồng sau nhà, vào những hôm đẹp trời, tôi có thể nhìn thấy quả núi này. Nhưng khi đó, nó có màu xanh đen. Ngọn núi đã hiện ra trước mắt. Hình thế của núi, khí hậu mát mẻ của núi khiến chúng tôi hiểu rằng mình đã rời đất, xa quê. Chúng tôi đi trên con đường dài đá rất rộng. Trước mặt có một chi đội người ngựa đi ngược chiều. Các binh sĩ ăn mặc như binh sĩ của trung đoàn 17. Bộ đội đi ngược chiều chứng tỏ ở quê chúng tôi đã trở thành chiến trường. Sau đội kỵ mã là bộ binh. Sau bộ binh là những con la kéo pháo. Đầu nòng cắm một bó hoa. Các pháo thủ vênh váo ngồi trên nòng pháo. Sau pháo là đội cứu thương. Sau đội cứu thương là những chiếc xe nhỏ xếp thành hai hàng. Trên xe là những bao bột mì hoặc bao gạo, ngoài ra còn có một số bao cỏ. Những bà con tị nạn ở vùng cao mật sợ hãi đứng nép hai bên để nhường đường cho đại quân. Trong đoàn bộ binh có mấy người đeo súng bạc họ tách ra khỏi đội ngũ. Đến hỏi thăm tình hình trong đám dân tị nạn, anh thợ cắt tóc Vương Siêu đẩy cỗ xe bánh cao su rất thời thượng. Dọc đường đã trải qua ung dung. Nhưng đến đoạn đường này thì anh ta gặp vận xui. Một chiếc xe trong đội vận chuyển lương thảo bị gãy trục. Người đàn ông đẩy xe tuổi trung niên lật nghiêng xe, tháo cái trục ra ngắm nghía mãi. Hai bàn tay đen xì dầu mỡ. Làm bò kéo xe là một thiếu niên khoảng 15 tuổi. Trên đầu có một cái nhọt mạch lươn. Hai khóe mép lở toét. Trên mình mặc chiếc áo cộc không có cúc, thắt lưng bằng sợi dây thừng. Chú ta hỏi, sao vậy bố? Thì ra đó là hai bố con. Người bố mặt mày rầu rĩ nói, trục bị gãy rồi, con ạ. Hai cha con hò nhau lôi cái bánh xe nặng trịch ra. Chú ta hỏi, bố ơi, làm thế nào bây giờ hả? Người bố ra chỗ cây bạch xương bên đường, chùi tay vào vỏ cây rồi nói,
chẳng còn cách nào khác.
Lúc này, một người đeo tiểu liên, cụt một tay, mặc quân phục mỏng, đã cũ, nhưng trên đầu lại đội một chiếc mũ da chó, người nghiêng nghiêng đi tới. Người cụt tay giận dữ quát,
Vương Kim! Vương Kim! Sao lại tụt lại đằng sau hả? Có phải anh định làm mất mặt đại đội gang thép chúng tôi phải không?
Vương Kim nhăn nhó.
Thưa... chỉ đạo viên, xe tôi bị gãy trục rồi ạ.
Chỉ đạo viên cụt tay, giận điên lên.
Mẹ kịp, không gãy vào lúc khác, mà lại nhằm vào lúc ra mặt trận. Tôi đã bảo anh phải kiểm tra xe cho kỹ cơ mà, hả?
Chỉ đạo viên cụt tay càng nói càng cáu. Khuôn mặt xám quét của anh ta khiến tôi lại nhớ tới Sa Nguyệt Lượng. Anh ta giơ cánh tay đặc biệt phát triển đánh Vương Kim một cái bạt tai. Vương Kim ối lên một tiếng, gục đầu xuống, máu chảy ra từ hai lỗ mũi. chú bé chất vấn chỉ đạo viên.
À, ông là ai mà lại đánh bố tôi hả?
Chỉ đạo viên nói.
Sao? Không chịu hả? Giao lương không đúng kỳ hạn thì tao bắn chết cả hai bố con mày.
Chú thiếu liên nói.
Ai muốn gãy trục xe làm gì hả chú? Nhà cháu nghèo, chiếc xe này cháu mượn của cô cháu đấy ạ.
Vương Kim moi một ít bông trong tay áo, bịt lỗ mũi, lầu bầu.
Chỉ đạo viên, ông bất chấp cả lẽ phải lẽ trái.
Gã chỉ đạo viên nghiêm mặt hỏi.
Lẽ phải nào? Đưa được lương thực ra mặt trận là lẽ phải. Không đưa được lương thực ra mặt trận là không có lẽ phải. Các người có cả cầm gì nữa, dù phải cõng, phải vác, cũng phải đưa ra 240 cân kê này tới trấn Đào Quang trong ngày hôm nay.
Vương Kim nói.
Thưa ông chỉ đạo viên, ngày thường ông hay nói là phải thực tế. 240 cân, thằng cháu tôi nó lại nhỏ. Tôi van ông đấy, ông tha cho tôi đi.
Chỉ đạo viên ngẩng mặt lên nhìn mặt trời, cúi xuống xem đồng hồ, ngoảnh nhìn ra bốn phía, bất chợt trông thấy cỗ xe nhà tôi, nhìn tiếp thấy cỗ xe bánh cao su của Vương Siêu. Vương Siêu có nghề cắt tóc kiếm tiền cũng khá, lại sống độc thân, có tiền mua thịt mua cá, dinh dưỡng tốt nên mặt mũi đầy đặn, nước da hồng hào, chẳng ra dáng người làm ruộng. Chiếc xe nhỏ bánh cao su của anh ta, một bên là cái hòm đựng đồ nghề cắt tóc, bên kia là chiếc chăn hoa. Bên ngoài chiếc chăn còn được bọc một tấm da chó. Chiếc xe được đóng bằng gỗ hòe gai, đánh một lớp vét ni, gỗ hòe nhẵn bóng. Không những đẹp mắt mà còn rất thơm. Trước khi lên đường, anh ta còn bơm bánh xe cho thật căng. Đi trên đường dải đá, chiếc xe cứ nhảy tưng tưng. Xe nhẹ, người khỏe. Trong bọc dắt bình rượu, đi vài dặm lại gác càng xe lại, mở nút làm vài ngụm. Chân nhẹ tênh, miệng nghêu ngao, dăm câu hát. Anh ta là quý tộc trong đám dân tị nạn. Đôi mắt của chỉ đạo viên đảo nhanh như chớp, vừa mỉm cười, vừa bước tới, tỏ vẻ thân thiện.
Này, các vị đi từ đâu tới đây?
Không một ai trả lời anh ta, vì rằng khi hỏi câu ấy, anh ta nhìn vào cây bạch dương. Thân cây có vết dầu mỡ mà anh dân phu vừa bôi lên. Những cây bạch dương màu xám, cây nọ tiếp cây kia, các cành vươn lên cao trong tư thế chọc trời. Nhưng ánh mắt của anh ta nhanh đến nỗi chuyển sang Vương Siêu. Nét thân thiện trên mặt biến mất, thay vào đó là thái độ nghiêm nghị như pho tượng trong đền chùa. Anh ta nhìn khuôn mặt bóng nhẫy của Vương Siêu rồi hỏi.
Anh là thành phần gì?
Vương Siêu choáng váng, không hiểu đầu đuôi ra sao. Anh cụt tay, nói như đinh đóng cột.
Chồng bộ anh không địa chủ thì cũng là phú nông. Không phú nông thì cũng là tiểu chủ. Nghĩa là cái loại người ngồi mát ăn bát vàng chứ không sống bằng sức lao động của mình.
Vương Siêu nói,
thưa trưởng quan, ông oan cho tôi rồi. Tôi là thợ cắt tóc, sống bằng tay nghề. Nhà chỉ có hai gian, ruộng không có, vợ con cũng không. Một người ăn no cả nhà. Ăn hôm nay không biết có ngày mai. Nơi tôi vừa vạch xong thành phần. Trên khu quy tôi là thợ thủ công, tương đương với trung nông lớp dưới, thành phần cơ bản mà.
Anh cụt tay nói.
Anh nói lão, anh bèm mép như vẹt cũng không qua được mắt tôi. Chúng tôi trưng dụng cái xe của anh đã.
Nói rồi, anh ta quay lại gọi cha con Vương Kim.
Mau dỡ hàng xuống, chất lên xe này.
Vương Siêu nói.
Thưa ông trưởng quan, chiếc xe này của tôi tích cóp nửa đời người mới có. Ông không được tước đoạt của người nghèo.
Anh chàng cụt tay nổi giận nói.
Hừ, vì thắng lợi, ông đã hiến cả cánh tay này. Cái xe rách của anh đáng mấy đồng hả? Các chiến sĩ ngoài tiền tuyến đang chờ lương thực mà anh lại dám chống lệnh hả?
Vương Siêu nói.
Thưa ông trưởng quan, ông với tôi là người không cùng khu, cũng không cùng huyện. Ông có quyền gì mà trưng dụng chiếc xe của tôi?
Anh cụt tay nói.
Huyện nào, khu nào cũng phải phục vụ cho tiền tuyến.
Vương Siêu nói.
Không được, tôi không đồng ý.
Anh cụt tay quỳ một chân xuống, rút bút máy ra, dùng miệng mở lắp bút, lấy ra một mảnh giấy bằng bàn tay, đặt lên đùi, nguệch ngoạc viết mấy chữ, hỏi.
Anh tên là gì? Ở huyện nào? Khu nào? Hả?
Vương Siêu trả lời từng điểm một. Anh cụt tay lại nói.
Tôi với huyện trưởng Lỗ Lập Nhân là chiến hữu với nhau. Thế này nhá, xong trận này, anh đưa giấy này cho ông ta. Ông ta sẽ đền cho anh một chiếc xe khác.
Vương Siêu chỉ vào chúng tôi nói.
Thưa ông, đây là mẹ vợ của Lỗ Lập Nhân, huyện trưởng. Đây là cả gia đình đấy.
Anh cụt tay nói.
Bác ơi, nhờ bác làm chứng hộ, nói rằng tình hình khẩn cấp, chỉ đạo viên Quách Mạt Phúc của đoàn dân công chi viện tiền tuyến khu Bột Hải trưng dụng một chiếc xe của Vương Siêu, đề nghị Lỗ Lập Nhân giải quyết chuyện đền bù cho thỏa đáng.
Anh cụt tay nhét mảnh giấy vào tay Vương Siêu rồi giận dữ quát cha con Vương Kim.
Còn chần chừ gì nữa? Mẹ kiếp! Giao lương thực không đúng hẹn. Cha con anh thì ăn roi, còn tôi thì ăn đạn.
Quách Mạt Phúc chỉ vào mũi của Vương Siêu nói.
Mau dỡ đầu đạc của anh xuống.
Vương Siêu nói.
Thưa ông bảo tôi làm thế nào bây giờ?
Quách Mạt Phúc vỗ tay vào báng súng lục, sầm mặt lại nói.
Cứ phải lấy cho anh một phát vào đầu mới xong phải không? Nghe chưa? Dỡ xuống. Mẹ kiếp! Sao mà giác ngộ thấp thế? Tôi từng uống rượu tiết gà, kết bạn sinh tử với huyện trưởng nhà anh. Anh xấu hay tốt, tôi chỉ cần đá lưỡi một cái là xong.
Vương Siêu nhăn nhó, nhìn mẹ tôi nói.
Bác ơi! Bác làm chứng cho tôi nhá.
Mẹ tôi gật đầu. Cha con Vương Kim đẩy chiếc xe của Vương Siêu, vui như mở cờ trong bụng. Anh cụt tay lịch sự gật đầu chào mẹ, không thèm ngó Vương Siêu, người đã hiến chiếc xe, rồi rảo bước chạy theo đội ngũ. Vương Siêu ngồi phịch xuống bó chăn, mặt dài như mặt khỉ, lẩm bẩm một mình.
Sao mà mình xúi quẩy đến thế? Người khác chẳng sao, lại rơi đúng vào đầu mình. Mình có chơi xấu ai đâu mà đến nông nỗi này.
Lầm bầm rồi, nước mắt anh ta chảy dài theo cặp má phúng phính. Anh ta khóc như đứa trẻ lên ba. Chúng tôi đã tới dưới chân quả núi lớn. Con đường dài đá tẽ thành hơn một chục con đường nhỏ ngoằn ngoèo bò lên núi. Vào buổi tối, những người tị nạn tụm năm tụm ba bàn luận những tin tức trái ngược nhau bằng đủ các giọng. Đêm ấy, mọi người ngủ qua đêm trong các bụi quán mộc. Từ Mạn Nam và Mạn Bắc vọng tới những tiếng nổ nặng nề, những tia chớp đầu nòng xé rách màn đêm. Vào lúc nửa đêm, bầu không khí quánh lại và ẩm ướt, gần như có thể cua tay mà nắm như nắm những sợi bông. Làn gió như những con rắn luồn theo khe núi trườn tới, rung những chiếc lá vàng còn dính trên cây xào xạc. Tiếng con cáo kêu thê thảm trong hang, tiếng hú của những con sói trong khe núi. Những đứa trẻ sắp chết rên lên như tiếng mèo hen. Ông già ho như gõ thanh la. Đúng là một đêm kinh khủng. Lúc trời sáng đã thấy mấy xác chết vứt trong khe núi. Trẻ con có, người già có cả trung niên. Cả nhà tôi sống sót là do chúng tôi đã chiếm được một bụi cây khá đặc biệt. Những cây khác rụng hết lá, riêng nó thì còn nguyên, lại còn có một đống cỏ khô rất dày. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, chiếc chăn duy nhất trùm lên đầu. Con dê nằm sát sau lưng thành một bức tường che gió cho tôi. Cơ cực nhất là lúc nửa đêm về sáng, pháo nổ đùng đoàng phía nam càng tăng thêm cảnh tĩnh mịch trong những bụi cây. Tiếng rên như cứa vào tim, khiến người nổi gai ốc. Tai kêu ong ong như có tiếng hát bội trong đó. Thực ra đó là tiếng khóc ti tỉ của một phụ nữ. Sương mù bám lấy chiếc chăn lạnh giá trên đầu. Trời mưa, mưa đông, những hạt mưa rơi trên chăn, mưa rơi loạt xoạt trên những lá vàng khô của bụi quán mộc, rơi trên sườn núi, trên đầu dân tị nạn, rơi trên bộ lông vàng xộm và dày của những con sói đang hú. Những hạt mưa rơi giữa chừng biến thành bột xốp, đến mặt đất lập tức đóng thành băng. Hạt mưa tí tách, bóng đêm chứa ẩn bao điều huyền bí. Tôi chợt nhớ lại cái đêm ông Ba Phàn giơ cao ngọn đuốc dẫn dắt chúng tôi ra khỏi cõi chết. Ngọn đuốc như con ngựa hồng nhảy nhót trong đêm tối. Đêm ấy, tôi chìm trong hơi ấm của sữa, ôm bầu vú vĩ đại mà tưởng mình bay lên thiên đàng. Giờ đây, ảo mộng đáng sợ lại bắt đầu. Luồng ánh sáng màu vàng xuyên qua màn đêm như luồng ánh sáng trên chiếc máy chiếu phim của anh chàng bác Bít. Những con côn trùng bay trong luồng sáng như những chấm trắng. Một người phụ nữ tóc dài tha thướt, áo màu mây hồng, đính hàng ngàn hàng vạn viên ngọc lấp lánh. Lúc thì trông giống chị Lai Đệ, lúc thì trông giống nàng tiên chim, lúc lại trông giống Kim Một Vú, đột nhiên lại biến thành người đàn bà, người Mỹ. Bà ta mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt sao mà đẹp, duyên dáng, mê hoặc như đớp lấy hồn người ta. Những giọt nước mắt lấp lánh bên bờ mi, hàng lông mày cong vút, hàm răng trắng bóng, cắn nhẹ môi dưới, đôi môi đỏ hồng. Sau đó, bà ta lần lượt cắn nhẹ các ngón tay tôi, cắn nhẹ các ngón chân tôi, thấp thoáng cái eo nhỏ, cái rốn xinh xinh như hạt anh đào. Tôi nhìn ngược lên và bất giác nước mắt đầm đìa, nức nở thành tiếng. Hai bầu vú của người đàn bà như được đúc bằng vàng khối nạm hai viên ngọc thấp thoáng sau làn áo mỏng. Tiếng nói của người đẹp từ trên cao dội xuống. Lại đi, thằng nhỏ nhà thượng quan. Đây là thượng đế của nhà ngươi. Thì ra, thượng đế là hai bầu vú. Thượng đế có thể biến hóa đến vô cùng. Anh mê say cái gì? Thượng đế sẽ biến thành nó để anh xem. Nếu không, sao lại gọi là thượng đế? Tôi không vươn tới được người. Người cao quá. Thế là bà ta xà thấp xuống, vén làn áo mỏng trước mặt tôi. Mỏng như nước, vấn vương quanh núi. Thân hình bà ta chập chờn bất định. Cặp vú thượng đế của bà ta có lúc chạm vào trán tôi, có lúc quệt ngang má tôi, nhưng không bao giờ chạm vào môi tôi. Tôi mấy lần dướn người lên như con cá vọt lên mặt nước. Miệng tôi há to, nhưng toàn đớp hụt. Tôi giận dỗi, tôi sốt ruột. Nhưng là giận dỗi trong hạnh phúc, sốt ruột trong hy vọng tràn trề. Bà ta mỉm cười, nụ cười danh mãnh và đầy quyến rũ. Tôi không ghét sự danh mãnh đó, vì sự danh mãnh đó là mật ong, là búp sen hình bầu vú. Là quả thảo mai ngậm xương có hình búp sen. Là bầu vú có hình quả thảo mai bôi mật ong. Cái lúm đồng tiền của bà ta làm tôi mê mẩn. Chỉ một tiếng cười đã khiến tôi cảm động đến quỳ xuống ăn phân chó. Vì bà ta, tôi có thể ăn phân chó. Dù rằng tôi là thằng con trai sống toàn bằng sữa. Bà ta không nên dập dờn như thế. Tôi xin bà cho tôi cắn vào bà. Tôi nguyện cùng bà bay lên 9 tầng mây xem những con ô thước bắc cầu. Vì bà mà tôi có thể nắn miệng thành mỏ, khuôn mặt trở nên gớm ghiếc, trên người mọc lông tơ, hai vai mọc đôi cánh, hai chân mọc thêm vuốt. Bọn trẻ nhà thượng quan chúng tôi, ai cũng có cảm tình với loài chim. Vậy thì người hãy mọc lông mọc cánh đi. Thế là toàn thân tôi đau đớn một cách kỳ lạ và sốt cao vì mọc lông, mọc cánh. Kim Đồng! Kim Đồng! Con tỉnh lại đây con! Con làm sao thế con? Kim Đồng! Tôi nghe thấy mẹ tôi đang gọi tôi. Mẹ kéo tôi ra khỏi ảo giác.
Mẹ tôi và chị cả xoa bóp chân tay cho tôi trong bóng tối, kéo tôi trở về từ chỗ ranh giới giữa cái sống và cái chết. Trời bắt đầu mờ sáng, tiếng khóc vang lên từ trong các bụi cây. Mọi người dùng tiếng khóc để biểu thị cho sự xót thương đối với người chết. Dưới tán lá khô vàng của bụi quán mộc và cái chăn có phủ lớp vải dầu, trái tim của 7 người trong gia đình tôi đang đập. Số thuốc của chị Phán Đệ cho, mẹ chia cho mỗi người một viên. Tôi không chịu uống. Mẹ liền nhét viên thuốc vào trong miệng con dê. Nó nuốt viên thuốc rồi ăn những lá khô trên bụi quán mộc bằng bám đầy trên lá, trên cành cây, phủ một lớp trong suốt trên những hòn đá quạ dưới khe núi. Tất cả đều phủ một lớp băng mỏng. Không có gió, mưa lạnh tiếp tục rơi, cành cây loạt xoạt, đường trên núi bóng loáng có thể soi gương. Một người tị nạn dắt con lừa, trên lưng con lừa là cái xác của một người phụ nữ định men theo một lối mòn lên núi. Con lừa của anh ta ngã lên ngã xuống vì trượt chân. Anh ta giúp con lừa, nhưng dùng sức quá mạnh nên ngã theo. Người và lừa trở nên lóng ngóng, cái xác của người phụ nữ lăn xuống khe. Trong thung lũng, một con báo gấm đang ngậm một cái xác trẻ con. Đầu nặng đít nhẹ nên con báo ngất ngưởng, nhảy lên những tảng đá. Nó nhảy liên tiếp cho khỏi ngã xuống nước. Người phụ nữ tóc xõa vừa gào vừa khóc vừa đuổi theo con báo. Chị vừa lăn vừa bò trên tảng đá đóng băng, cằm rách, răng cửa gãy, gáy dì máu, móng tay gãy, cổ chân bị trẹo gân, tay chật khớp. Ruột gan lộn tùng phèo, nhưng chị không cho con báo được thở, đuổi đến cùng. Cuối cùng, chị tóm được đuôi con báo. Mọi người bị rơi vào cảnh khó khăn, cử động là ngã. Không cử động thì chết cóng, không ai muốn chết. Vậy là cái ngã đã làm mất mục tiêu của cuộc rút chạy. Ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi đã biến thành một đốm trắng lấp lánh. Cây cối trên sườn núi cũng biến thành màu trắng. Trên độ cao ấy, mưa lạnh đã biến thành tuyết. Mọi người không dám trèo lên, chỉ loay hoay dưới chân núi. Chúng tôi nhìn thấy xác chết của anh thợ cắt tóc Vương Siêu dưới gốc cây tượng thụ. Anh ta dùng thắt lưng treo cổ dưới cành thấp nhất. Cành cây cong như cái cung, có thể gãy vào bất cứ lúc nào. Ngón chân anh ta chớm mặt đất, chiếc quần dài tụt xuống đầu gối, chiếc áo khoác ngoài phủ kín mông nên không đến nỗi khó coi. Tôi chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt to bè tím ngắt và cái lưỡi thè ra như một màu vải rách rồi vội quay mặt đi. Vậy mà, những hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi trong giấc ngủ. Không ai để ý anh ta. Mấy người trông có vẻ hiền lành, đang tranh nhau cái chăn và tấm da chó của anh ta. Giằng đi kéo lại, cuối cùng cắn xé nhau. Người to con đột nhiên hét tướng lên. Cái tai vành của anh ta đã bị người bé nhỏ cắn đứt. Người bé nhỏ nhổ cái vành tai vào trong lòng bàn tay, cầm lên ngắm nghía, quăng trả lại cho người to con. Rồi anh ta ôm bọc chăn và tấm da chó bỏ chạy. Khéo léo tìm chỗ đặt anh sao cho khỏi ngã. Anh ta chạy đến bên một ông già. Ông già giơ cây chống càng xe vụt cho anh ta một cái vào đầu. Anh ta ngã lăn xa như một bao tải gạo. Ông già tựa lưng vào thân cây, tay cầm gậy ba chạc bảo vệ cái chăn. Mấy kẻ liều mạng định đến cướp nhưng bị ông già chọc nhẹ một cái là ngã lăn chồng bốn vó. Ông già mặc chiếc áo bông dài thắt quanh người sợi dây thừng to tướng. Đầu dây thừng lủng lẳng cái tẩu và túi đựng thuốc hút. Ông có tròm râu bạc trắng, bám đầy băng. Ông già thét chói cả tai.
Không sợ chết thì cứ xông vào.
Mặt ông già dài ra, mắt đổi màu xanh lục. Mọi người hoang mang, giãn ra. Mẹ tôi quyết định dứt khoát nói. Thôi, quay về thôi, quay về nhà thôi.
Nói rồi, mẹ dựng xe lên, rồi chậm choạc đẩy đi. Trục xe sau bị nước mưa giết lên chói cả tai khi lăn bánh. Chúng tôi là những người dẫn đầu. Nhiều người cứ lặng lẽ đi theo sau chúng tôi. Một lúc sau, có người nhanh chóng vượt cả chúng tôi, lại rong ruổi trên con đường trở về quê cũ. Lớp băng tuyết giá lạnh vỡ dưới bánh xe, băng bắn sang hai bên, lại thêm trời đổ mưa lất phất. Rồi đột nhiên trong mưa có những cục đá đánh rát cả vành tai và rát cả da mặt, cuối cùng làm mưa đá. Cánh đồng hoang mênh mông rào rào như xay lúa. Chúng tôi giữ nguyên cung cách như khi đi. Mẹ đẩy xe, chị cả lai đệ làm bò. Gót chân chị nứt nẻ gần như trông thấy xương. Chị kéo xe mà như múa ương ca. Mỗi khi xe bị trao nghiêng, chị cũng trao nghiêng theo. Lần nào cũng như lần nào. Lực phản hồi của sợi dây thừng kéo căng làm chị ngã liền mấy bận. Chị vừa kéo xe vừa khóc hu hu. Tôi và Sa Tảo Hoa cũng khóc theo. Mẹ tôi không khóc, hai mắt mẹ thâm quầng. Mẹ mím môi, móng lợi, dồn hết tinh lực, vừa thận trọng, vừa kiên quyết biến hai bàn chân tí xíu như hai bàn xẻng nhỏ tí bám chặt mặt đất mà tiến lên từng bước chắc chắn. Chị Tám lặng lẽ đi sau mẹ. Tay chị túm vạt áo, lon ton như một quả cà ủng trôi theo dòng nước. Con dê của tôi là một con dê sáng giá. Nó theo tôi không rời khỏi nửa bước. Nó cũng ngã xoành xoạch, nhưng mỗi lần ngã, nó lại bật đứng ngay dậy. Để bảo vệ bầu vú cho nó, mẹ tôi lấy miếng vải trắng chùm ngược vú nó, thắt hai nút trên lưng, lại còn lồng vào giữa hai miếng da thỏ để giữ hơi ấm. Tấm da thỏ khiến người ta nhớ lại thời kỳ yêu đương như điên như cuồng của Sa Nguyệt Lượng. Con dê ứa nước mắt, mũi nó phát ra những tiếng rên rỉ. Đó là thứ ngôn ngữ của con dê này. Hai tay nó nứt nẻ vì băng giá, bốn chân màu phấn hồng. Từ khi bầu vú của nó được che ấm, nó trở thành con dê hạnh phúc nhất. Miếng vải và tấm da thỏ, ngoài tác dụng giữ hơi ấm ra, còn là vật để đỡ vú. Đó là một phát minh. Sau này, khi tôi là chuyên gia về nịt vú, tôi đã thiết kế kiểu nịt vú da thỏ cho những người phụ nữ vùng cao rét buốt. Chúng tôi trở về với những bước chân vội vã. Dự kiến, giữa trưa thì về tới chỗ đường trải đá có cây bạch dương. Ánh nắng chưa chọc thủng mây, nhưng đất trời đã hửng sáng. Con đường dài đá long lanh như ngọc lưu ly. Sau đó, lớp băng mỏng bị những bông tuyết thay thế, mặt đường, ngọn cây, đồng ruộng, hai bên đường, rất nhanh chuyển sang màu trắng. Thường xuyên gặp những xác chết trên đường, xác người và xác súc vật, đôi khi có cả xác chim sẻ, chim thước, gà rừng. Chỉ có chim quạ là không chết. Trên nền tuyết trắng, bộ lông con quạ càng đen nhánh. Chúng mổ xác chết, mỏ bị đau nên cất tiếng than thở. Rồi vận may đã đến. Đầu tiên là tôi nhặt được nửa bao thức ăn gia súc, bã đậu trộn với cám mạch. Con dê ăn một bữa căng bụng, chỗ còn thừa để trên chân câm anh và câm em, che gió và tuyết cho chúng. Con dê ăn xong, liếm tuyết, nhìn tôi gật đầu. Tôi hiểu nó định nói gì. Tiếp tục tiến lên. Sa Tảo Hoa nói nó ngửi thấy mùi lúa mạch cháy. Mẹ tôi động viên nó lần theo mùi đó mà tìm. Trong một căn nhà nhỏ dùng để trông phần mộ, chúng tôi nhặt được hai bao lương khô trên người một binh sĩ đã chết. Thấy người chết nhiều nên chúng tôi không còn cảm giác sợ hãi gì nữa. Chúng tôi quyết định ngủ lại trong căn nhà đó. Mẹ tôi và chị cả lai đệ kéo cái xác anh lính trẻ ra ngoài. Anh ta đã tự sát. Anh ta ôm súng trong lòng, miệng ngậm đầu nòng súng, rồi dùng ngón chân cái lòi ra ngoài bít tất, đẩy cò cho súng nổ. Viên đạn phá vỡ xương chầm phía sau gáy anh. Lũ chuột gặm hết tai của anh ta, gặm cả mũi, xương ngón tay trắng hếu như cành liễu bị bóc vỏ. Khi mẹ và chị cả lai đệ kéo cái xác anh ta ra ngoài, lũ chuột vằn mắt chạy theo. Để cảm ơn anh lính đã cho lương khô,
Mẹ tôi dùng lưỡi lê của anh ta đào một cái huyệt nông choèn trên mặt đất băng giá, chôn phần đầu của anh ta xuống đấy. Nắm đất nhỏ đối với vua đào hang là lũ chuột chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lòng mẹ cũng đôi phần thanh thản. Căn nhà chỉ chứa được có mỗi mọi người trong gia đình tôi và con dê. Chúng tôi dùng xe chặn cửa. Mẹ tôi ôm khẩu súng trường dính óc của anh lính tự sát kia, ngồi ngoài cùng. Lúc trời sắp tối, từng tốp dân tị nạn định chen vào trong đó, không ít người có máu cướp bóc. Nhưng nhìn thấy cây súng lăm lăm trong tay mẹ tôi, họ đều sợ hãi rồi bỏ đi. Một người đàn ông miệng rộng, mắt gườm gườm nhìn mẹ, vẻ khinh miệt, hỏi.
Có biết bắn không, hả?
Anh ta vừa hỏi, vừa xông vào nhà. Mẹ tôi giơ súng, cản lại. Mẹ tôi không biết bắn súng. Lúc này, chị Lai Đệ giằng lấy cây súng trong tay mẹ. Chị giật cơ bầm. Cái vỏ đạn văng ra. Chị đẩy cơ bầm một viên đạn lên nòng, bè gập quy lát xuống, chĩa miệng súng về phía cái đầu hói của người đàn ông rồi nổ một phát. Viên đạn cùng với tia lửa vút lên trời. Động tác thành thạo của chị khiến tôi nhớ lại trang sử vẻ vang của chị trong những năm tháng cùng với Sa Nguyệt Lượng, Nam Chinh Bắc Chiến. Người đàn ông miệng rộng bỏ chạy như chó ăn đòn. Mẹ tôi nhìn chị Lai Đệ bằng ánh mắt cảm kích rồi nhích vào phía trong nhường vị trí canh gác cho chị. Đêm hôm ấy, tôi ngủ rất ngon lành. Cho mãi đến khi mặt trời tỏa ánh nắng trên mặt đất đầy tuyết, tôi mới tỉnh dậy. Tôi muốn quỳ xuống van nài mẹ tôi không nên rời khỏi căn nhà này. Căn nhà mà phía trước có ngôi mộ sừng sững. Không nên rời khỏi chàng rừng tùng đen đội mũ bằng tuyết trắng. Đây là nơi đất lành, là phúc địa. Nhưng mẹ tôi đã lên đường. Khẩu súng có nước thép xanh dựng bên lỗ thắng lợi dưới tấm chăn rách. Trên đường, tuyết đầy đến nửa thước, lạo xạo dưới mỗi bước chân của chúng tôi và dưới bánh xe. Sự vấp ngã của chúng tôi giảm hẳn. Chúng tôi đi nhanh hơn. Tuyết sáng chói cả mắt dưới ánh nắng. Người trông càng đen hơn. Bất kể là mặc quần áo màu gì cũng trở thành màu đen. Có thể vì khẩu súng trong sọt và tài bắn súng của chị Lai Đệ khiến mẹ tôi trở nên ngang bướng. Đến buổi trưa, một bọn tàn quân bỏ chạy từ hướng nam đến, định lục soát xe của chúng tôi. Mẹ tôi giang thẳng cánh tay cho tên lính giả vờ cụt tay này một cái tát nảy lửa, bay cả mũ xuống đất. Tên lính bỏ chạy không kịp nhặt mũ. Mẹ tôi tiện tay nhặt cái mũ còn mới chụp lên đầu con dê của tôi. Con dê chạy nhảy tung tăng với chiếc mũ lính trên đầu. Đám dân tị nạn đứng xung quanh, mặc dù đói rét mụ cả người, cũng há cái miệng đen ngòm ra mà cười. Tiếng cười thê thảm như tiếng khóc. Lúc trời rạng sáng, tôi uống no nê sữa dê, tinh thần sảng khoái, trí tuệ minh mẫn hẳn lên. Tôi phát hiện ra máy in và hòm công văn giấy tờ của huyện bỏ lại bên đường. Những người phu đi đâu cả rồi? Không rõ. Thế bọn con la đi đâu rồi? Không rõ. Mặt đường bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Từng đội cứu thương từ phía nam rút về. Trên cáng là những thương binh luồn miệng rên rỉ. Những dân công tải thương binh mồ hôi đầm đìa trên mặt, thở như kéo bễ, bước đi loạng choạng trên tuyết. Một số nhân viên mặc áo blue trắng, mũ trắng chạy theo đội tải thương. Một phu khiêng ngã bệt xuống đất. Cái cáng lật sang bên, người bị thương ngã lăn ra. Người này băng kín mặt, chỉ hở có hai con mắt và cái miệng tê tái. Anh ta vừa khóc, vừa chửi.
Mẹ kiếp chúng mày! Chết tao rồi!
Anh ta vừa khóc, rồi lại chửi, chửi rồi lại khóc. Một nữ quân nhân có khuôn mặt trái xoan, đeo túi cứu thương chạy tới. Thoạt nhìn, tôi đã nhận ra đó là cô Đường, người bạn chiến đấu của chị Phán Đệ năm xưa. Cô chửi bới người phu khiêng cáng thậm tệ, rồi dịu dàng khuyên nhủ người thương binh này. Những nếp nhăn đã xuất hiện rất nhiều trên trán cô, trên khóe mắt cô. Cô nữ binh tươi tắn xưa kia, giờ đây đã trở thành một người đàn bà vừa già, vừa khô héo. Cô ta hoàn toàn không nhận ra chúng tôi, mà mẹ tôi cũng không nhận ra cô. Những đội cứu thương kéo đi nườm nượp như không bao giờ hết. Chúng tôi đứng nép bên vệ đường để khỏi làm vướng họ. Cuối cùng rồi thì họ cũng đi hết. Mặt đường phủ tuyết trắng tinh khiết giờ đây đã bẩn tới mức khó mà hình dung nổi, toàn là bùn và nước bẩn. Những chỗ tuyết còn nguyên trông chẳng khác gì làn da bị bỏng vì có những giọt máu rơi vào. Mũi chỉ ngửi thấy mùi tuyết tan và mùi máu, mùi mồ hôi chua loét. Chúng tôi đi tiếp, cứ phấp phỏng trong bụng, ngay cả con dê của tôi hồi nãy còn nhảy tưng tưng vì được đội mũ lính, giờ đây cũng lấm lét, chẳng khác lính mới đầu tiên ra trận. Những người tị nạn tỏ ra do dự, tiến thoái lưỡng nan. Không nghi ngờ gì nữa, trước mặt là chiến trường, đi về phía nam có nghĩa là ra mặt trận, vào nơi dừng tên mũi đạn. Mà đạn thì không có mắt, nó không nể bất cứ một ai. Còn lính tráng thì như một lũ hổ, có kiêng dè ai đâu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai muốn cho người khác biết ý tứ của mình. Mẹ tôi không nhìn ai, kiên quyết đẩy xe theo hướng về nhà. Tôi nhìn lại, thấy đám dân tị nạn có người đi ngược lên hướng đông bắc, có người đi theo chúng tôi. Thật trớ trêu, đêm đầu tiên khi chính mắt nhìn thấy quang cảnh chiến trường, chúng tôi lại ngủ ở cái nơi mà đêm đầu tiên ra đi ngủ lại. Vẫn cái sân nho nhỏ ấy, vẫn gian trái ngoài hiên ấy, vẫn cỗ quan tài bên trong có bà già ấy. Chỉ khác là hầu như nhà cửa trong thôn đều đã đổ sụp. Gian giữa của ngôi nhà ba gian mà Lỗ Lập Nhân và các cán bộ huyện đã từng ở, chỉ còn lại một đống gạch vụn. Chúng tôi vào thôn lúc trời chạng vạng tối. Đường thôn rải rác những xác chết không toàn thây. Trên 20 xác chết mặc quân phục xanh, xếp ngay ngắn trên một bãi đất trống. Xếp ngay ngắn tới mức như sâu bằng một sợi dây. Không khí ngột ngạt, những gốc cây bị chém như sét đánh. Choang, chị cả đá phải một cái mũ sắt thủng. Tôi ngã chúi vì dẫm phải một đống vỏ đạn. Vỏ đạn vẫn còn nóng, mùi cao su cháy khét lẹt, mùi thuốc súng sộc vào mũi. Một cái nòng pháo nhô ra khỏi đống gạch vụn, chĩa lên bầu trời lạnh giá đầy sao nhấp nháy. Thôn xóm im ắng, ngay cả tiếng gió thổi cũng không. Cả nhà tôi như bước vào địa ngục trong chuyện cổ tích. Mấy ngày nay, những người đi theo chúng tôi đã trở về ngày càng ít đi. Cuối cùng là họ biến mất hoàn toàn. Ngày mai, chúng tôi phải vượt cánh đồng hoang bờ bắc sông Thuồng Luồng, vượt sông trở về nơi mà chúng tôi gọi là nhà, là quê hương. Trong cảnh hoang tàn đổ nát, chỉ còn lại hai gian trái đứng trơ trọi, làm như vì chúng tôi mà tồn tại. Chúng tôi bày cái xà nhà gãy, chẹn cánh cửa, rồi mở cửa bước vào. Vật đầu tiên đập vào mắt là cái quan tài mới hiểu rằng, sau mấy chục ngày đêm, lại trở về nơi ngủ đêm thứ nhất. Nhìn cỗ quan tài mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nhưng nó như mớ bòng bong, không biết từ đâu mà gỡ. Mẹ tôi nói gọn lỏn, đó là ý trời. Chuyện xảy ra trong đêm nay, tuy chẳng thấm gì so với ngày hôm sau, nhưng nó lại đầy vẻ huyền bí. Tôi không làm sao quên được, không kể tiếng pháo uỳnh oàng trong đêm. Ngày hôm sau, pháo nổ dữ dội hơn nhiều. Cũng không kể đến máy bay bà già thả đủ các loại đèn dù xanh vàng đỏ. Hôm sau, thấy rõ nhiều hơn. Ở đây chỉ có về cỗ quan tài. Trong thời kỳ Tư Mã Khố thống trị Trấn Đại Lan, tôi và Tư Mã Lương, nó với tư cách là thằng con trai có danh tiếng trong thôn. Tôi với tư cách là ông trẻ của nó, đã tham quan xưởng đóng quan tài của Hoàng Thiên Phúc. Cửa hàng bán giao quan tài, mặt trước bán hàng, mặt sau xưởng mộc. Trong những năm loạn lạc ấy cực kỳ phát tài. Mười mấy người thợ làm việc dưới lán tre sân sau. Giữa lán là một đống lửa cháy quanh năm để sấy gỗ. Mùi gỗ thông, mùi keo rán, mùi khét của lưỡi cưa ăn vào gỗ sộc vào mũi, từ mũi chui vào lồng ngực, khiến tôi nghĩ miên man. Những khúc gỗ tròn to bự xẻ thành ván, sấy khô để khỏi vênh. Tiếng bào gỗ xoàn xoạt, phoi bào loăn xoăn nở đầy mặt đất. Hoàng Thiên Phúc ân cần hướng dẫn chúng tôi trước hết tham quan nhà xưởng để chúng tôi tìm hiểu từng công đoạn và cuối cùng là xem thành phần. Có loại cung cấp cho người nghèo, ván mỏng bằng gỗ liễu. Có loại dùng cho các cô gái chưa chồng, hình chữ nhật, đầu đuôi bằng nhau. Có đoạn dùng cho người vị thành niên, đóng bằng ván bắp như cái cháp. Có loại dùng cho người giàu có, dày hai tấc, đóng bằng gỗ dương. Quý nhất, nặng nhất và kiên cố nhất phải là loại đóng bằng bốn tấm gỗ chắc bá. Bên trong lót đoạn màu vàng, gọi là tứ độc quan. Chị ba tôi dùng loại này. Đó là loại quan tài màu chu sa, to khủng khiếp. Một đầu cong lên như mũi thuyền rẽ sóng ra khơi. Dựa vào sự hiểu biết về quan tài, tôi đã nhận ra bà già dùng loại dày hai tấc bằng gỗ dương. Hơn nữa, rất có thể đây là sản phẩm của cửa hàng Hoàng Thiên Phúc. Cái nắp quan tài mà cánh thợ gọi là ván thiên phải khít với áo quan. Khít tới mức cây kim không lọt được vào. Tài nghệ của người thợ rèn phải ở chỗ tôi thép. Tài nghệ của người thợ mộc là ở chỗ vào mộng. Cỗ quan tài của bà già có thể do các thợ học việc của nhà Hoàng Thiên Phúc đóng. Ván thiên và thân áo quan hở một kẽ lớn. Nói gì đến cây kim mà con chuột cũng có thể chui ra chui vào được. Cái bà cụ già chủ động vào nằm trong cỗ quan tài. Giờ đây có còn nằm ở trong ấy không nhỉ? Lợi dụng tia chớp đầu nòng của đạn pháo, chúng tôi nhìn qua kẽ hở. Chỉ sợ có chuyện kỳ lạ xảy ra, nhưng lại mong nó không xảy ra. Có rất nhiều chuyện về ma cà rồng, về quỷ nhập tràng. Càng không muốn nghĩ tới, thì trong ký ức chúng lại cứ hiện ra, muôn hình muôn vẻ, chẳng thiếu một chi tiết. Mẹ tôi nói, thôi các con ngủ đi, không được nghĩ lung tung, đừng có nghĩ gì cả. Hình như mẹ đã đoán được tôi đang nghĩ gì. Mẹ đặt khẩu súng lên ván thiên, nói, mẹ đã sống nửa đời người mới nghiệm ra điều này. Thiên đường có đẹp đến mấy cũng không bằng ba gian nhà nát của mình. Ma quỷ sợ người chính trực. Thôi, các con ngủ đi. Ngày mai vào giờ này, chúng ta đã có thể ngủ trên giường của nhà mình rồi. Ngủ đi các con. Về chuyện quỷ nhập tràng, tôi đã nghe kể. Hầu như toàn bộ những con quỷ này là các cô gái trẻ chưa chồng hoặc các cô dâu mới về nhà chồng. Tôi mường tượng cô nào cũng thon thả, eo nhỏ, chân dài, khuôn mặt xinh xinh. Hơn nữa đều trái xoan, mặt đen như nhọ nồi. Quá một nửa trong số họ không gặp may mắn trong hôn nhân. Và đều vì có chuyện gì đó mà chết. Chết rồi là xác đi lang thang, ẩn nấp ở ngôi nhà hoang. Người ngủ nhờ thường là trông thấy ngôi nhà bày biện ngăn nắp, giấy dán cửa sổ và giấy bồi trên trần nhà không đến nỗi cũ kỹ. Những dấu tích của hôn lễ vẫn còn. Ông già thường là úp úp mở mở, định nói lại thôi, để lại cho ông khách một cây đèn hoặc cây nến rồi lỉnh mất. Khách thì đại thể chia làm hai loại. Một loại là học trò vào kinh ứng thí, đàm lược khí phái, thi văn hoặc thi võ. Một loại là khách thương nhân, thông minh nhanh nhẹn. Loại khách trẻ nhiều hơn, loại khách thương nhân ít hơn và thường kết cục thê thảm. Vậy là đã đến nửa đêm, vị cử nhân ngồi trước án thư trong đèn đọc sách. Ánh đèn lay lắt chiếu trên những tấm mạng nhện trên tường. Đêm khuya tĩnh mịch, gió bấc thổi từng cơn trong sân. Lúc này, một cơn gió lạnh ập vào buồng. Ngọn đèn trực tắt, Con ngựa của vị cử nhân lo lắng khịt khịt mũi, lắc tai kêu bồm bộp. Ngựa có khả năng biết trước những chuyện yêu quái. Bốn chân con ngựa cứ run lên, hai tay vẫy liên hồi, chứng tỏ nó rất sợ hãi. Một giọng phụ nữ lí nhí rất khó nghe, nhưng vẫn có thể nghe thấy nói gì. Con quỷ đi lại trong sân, lớn tiếng quát mắng. Vị cử nhân vững như bàn thạch, tiếp tục đọc sách thánh hiền. Cánh cửa kẹt lên một tiếng bật tung ra. Một luồng gió u ám ùa vào. Ngọn đèn chỉ trực tắc. Con ngựa co rúm lại. Vị cử nhân liếc trộm con nữ quái. Đầu tóc bù xù, hốc mắt đen ngòm, lưỡi đỏ chót, quần áo trên người rách tả tơi, hình như suốt ngày chui rúc trong bụi gai. Những móng tay dài và cong cong như lưỡi câu. Còn mà có đôi bàn chân nhỏ đi giày theo. Nó vẫn chửi, nhưng chửi rất khẽ. Vị cử nhân chắc chắn là cao to, đang gặp vận may. Chính nghĩa ngời ngời khiến con quỷ không dám đến gần. Nó đi theo kiểu chéo chân mà bước về phía vị cử nhân, thổi âm khí vào ông ta. Vị cử nhân ngừng đầu lên, thổi chính khí vào nó. Âm khí và chính khí dàn mặt nhau. Còn mà thổi khí xanh, cử nhân thổi khí vàng. Hai luồng khí chạm nhau, xoắn lại lấy nhau, biến thành quả cầu màu phấn hồng, xoay tít giữa con ma và con người. Lúc vọt lên, đập vào trần nhà, kêu đánh bộp. Lúc lại xà xuống thấp, nhảy tâng tâng trên nền nhà. Hai bên tiếp tục thổi, quả cầu càng xoay, càng to ra. Vị cử nhân trông thấy con ma chảy mồ hôi hột. Đầu tóc khói trắng cuồn cuộn, mùi thối rữa tỏa ra khắp buồng. Liền biết rằng con ma đã kiệt sức. Vị cử nhân tập trung sức lực, vận hơi bụng, thổi thật mạnh luồng chính khí đỏ như chu sa, trong đó trộn lẫn những hạt máu nhỏ li ti. Quả cầu khí áp sát mặt con ma rồi bùng nổ chấn động cả trần nhà. Con ma bị bẹp dí như tranh cắt giấy và cất tiếng rên não nuột. Vị cử nhân tiến đến giương dây cung ra, dán cái hình con ma vào dây cung. Nếu là cử nhân văn chương thì chặn trên ngực con ma một nghiên mực. Tôi hốt hoảng khi tưởng tượng bầu vú con ma màu tía, cứng như quả cà. Cái nghiên chặn trên vú trái hay vú phải, hay chặn ở giữa vú phải và vú trái. Tiếp theo là con ma xin vị cử nhân tha mạng, lời lẽ ngọt như mía lùi, khiến người mềm lòng. Vị cử nhân lấy bông đút nút lỗ tai, để nguyên quần áo mà đi ngủ. Kể thực ra, ông ta không ngủ được. Gà gáy lần thứ nhất, con ma không van nài nữa, nhưng vẫn liếc mắt đưa tình. Gà gáy lần thứ hai, con ma không động tĩnh gì nữa. Kết cục thường là thế này. Vào lúc trời sáng, chủ nhà bê sọt phân về, bước vào cổng, trông thấy ông cử nhân, liền nghi hoặc hỏi. Ông khách đêm qua ngủ có ngon không? Ông cử nhân đáp. Vâng, ngủ ngon. Thế đêm qua có chuyện gì không? Chủ nhà lại hỏi. Ông cử nhân chỉ lên cái xác con ma treo trên dây cung. Chủ nhà liền sụp xuống lại cảm tạ ơn đức của ông cử. Về cô con dâu sống không thấy mặt, chết không thấy thây này. Ông già và nhà bố mẹ đẻ, con dâu đã kiện nhau hơn 3 năm đến nỗi khuynh gia bại sản. Loại chuyện này, ông già Uông Tuấn Quý trong thôn biết châm cứu chữa bệnh. Trong bụng có cả một kho đầy. Mấy năm trước, tôi chăn dê ở vạt cỏ trong đầm. Ông cũng thả lừa ở đó. Lừa và dê đi ăn cỏ. Còn chúng tôi thì súng xung quanh ông để nghe ông kể chuyện. Ông kể sống động như thật, y như bản thân ông là người trong cuộc. Ông kể rất hay. Kể đến con ma thì ông là con ma. Kể đến ông cử thì ông là ông cử. Ông am hiểu rất rõ tâm trạng của ông cử. Ngay ông kể mà chúng tôi sợ đến toát cả mồ hôi. Ban ngày mà cũng không dám vào sâu trong đầm. Ban đêm lại không dám ra nhà xí. Ông kể rằng có một chú nhỏ chuyên giúp người ta bắt quỷ nhập tràng. Bắt được một con, chủ nhà thưởng cho 2 sâu tiền.
Chú kiếm tiền bằng cách ấy để nuôi mẹ mình. Suốt đêm, chú chạy thi với con ma. Chú lẩn như trạch, ma khó tóm được chú. Chú dùng diệu kế khiến con ma phải ôm chặt gốc cây. Khi là cây hòe, lúc lại là cây liễu. Phần lớn là gốc cây hắc tùng ở Nghĩa Trang. Con ma cắm móng tay vào vỏ cây, không rút ra được. Gà gáy là biến thành xác chết. Chú đến nhà có ma cà rồng, thường là nhà giàu có, báo tin. Thưa ông Vương, con ma nhà ông cháu đã bắt được rồi. Cháu giam nó ở gốc cây liễu đại thụ thôn Đông ấy. Ngay đến đây không hiểu sao, tôi cứ nghĩ rằng chú bé thông minh bắt ma cà rồng ấy chính là thằng đầu to, con ngươi vàng Tư Mã Lương. Trong cuộc hành trình vất vả này mà có nó thì chắc chắn có nhiều chuyện lạ. Mẹ và chị cả Lai Đệ cũng đỡ phải khổ sở. Tôi biết rằng mẹ tôi rất nhớ nó. Mặc dù không phải là quan hệ máu mủ, nhưng mẹ tôi đã coi nó như con cháu ruột thịt của mình. Mắt tôi mở thao láo trong bóng đêm, không buồn ngủ chút nào. Mẹ tôi ôm Lỗ Thắng Lợi ngồi tựa lưng vào tường, hơi thở không đều, xen lẫn tiếng rên rỉ. Chị Tám trong khi ngủ vẫn nắm vạt áo mẹ. Chị có thói quen nghiến răng ken két trong khi ngủ, nghe như tiếng chuột gặm đáy hòm gỗ. Chị cả nằm trên đống cỏ, đầu gối lên hai viên gạch. Sa Tảo Hoa và Câm Anh, Câm Em rúc đầu vào nách chị mà ngủ như những con mèo con. Còn tôi thì gối đầu lên cổ con dê, nghe tiếng cỏ chạy trong cổ họng nó. Cánh cửa của gian trái bị thủng mấy lỗ to tướng. Gió nóng từ đó lùa ra chẳng đúng với khí hậu mùa này chút nào. Bức tường đổ tỏa ra mùi gạch mới ra lò. Một vật to tướng đen xì, trên mình lấp lánh những chấm sáng, đi đi lại lại trên đống đổ nát. Tiếng gạch kêu lạo xạo dưới bước chân. Tôi không dám gọi mẹ. Mẹ đã quá mệt rồi. Tôi cũng không dám gọi chị cả, vì chị cũng đã rất mệt. Tôi chỉ còn cách véo con dê đánh thức nó dậy để nó giúp tôi thêm can đảm. Nhưng nó chỉ mở mắt ra rồi lại nhắm lại ngay. Cái vật khổng lồ kia vẫn đi đi lại lại trên đống gạch vụn. Hơn nữa còn thở phì phò. Trong thôn vang lên một tiếng kêu quái gở. Không phải là tiếng cười mà cũng không phải là tiếng khóc. Tiếp đó là tiếng chân chạy lộn xộn, tiếng sắt thép va chạm và tiếng roi quất vun vút. Tiếp đó là tiếng chân chạy lộn xộn, tiếng sắt thép va chạm và tiếng roi quất vun vút, tiếng xèo xèo của sắt nung đỏ áp trên da thịt, cùng với những tiếng động đó là mùi hôi ở chân và mùi bụi, mùi sắt nung đỏ, mùi tanh của máu, mùi da thịt cháy. Một con chuột mắt đỏ đầm đọc chạy dọc trên nóc con tài. Nó chạy theo đường lượn của báng súng như đứa trẻ tinh nghịch chạy đùa trên lòng đại bác. Tiếng đáng sợ xảy ra sau cái đuôi của con chuột. Trong quan tài vọng ra tiếng sột soạt khe khẽ. Hình như bà già dùng bàn tay khô khốc vuốt nhẹ mép áo. Tiếp đó là tiếng thở dài, tiếng làm nhảm như nói trong mơ. Ngột ngạt quá, như có hàng vạn mũi dao. Chết ngột mất. Sau đó là tiếng đấm, tiếng đạp vào quan tài thình thịch. Tiếng động to là thế, nặng nề là thế, mà mẹ tôi lại không nghe thấy gì cả. Mẹ tôi vẫn ngủ mê mệt. Lũ trẻ nhai chóp chép trong khi ngủ như đang ăn thứ gì ngon lắm. Tôi định kéo dâu con dê, nhưng tay tôi bị tê cứng. Cố sức đến mấy cũng không nhấc lên được. Tôi định gào lên, nhưng trong cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Với nỗi sợ đến cùng cực, tôi đành dương mắt nhìn con ma hiện hình. Chiếc nắp quan tài bị đội lên từ từ. Hai bàn tay xanh lét bám lên hai mép quan tài. Ống tay áo rộng tụt xuống để lộ hai cánh tay khẳng khiu, cứng như thép nguội. Nắp quan tài cao dần lên, đầu và cổ con ma nhô lên rồi bất chợt nó ngồi thẳng dậy. Nắp quan tài tụt xuống phía sau đầu, tạo thành một góc nhọn, trông giống cái bẫy chuột khổng lồ. Con ma ngồi trong quan tài, mặt xanh lét, hoàn toàn không còn là bộ mặt nhăn rúm như quả hạnh đào khô nữa, mà giống kinh khủng chị tiên chim hôm nhảy xuống vực thẳm. Quần áo của con ma là hàng vạn cái vảy bạc liên kết lại với nhau, hoặc giả đó là lông mao, phát ra ánh sáng lạnh người và những tiếng kêu leng keng. Nó nghỉ một lát, sau khi ngồi dậy, chống tay xuống hai bên ván thành, từ từ đứng lên. Nó khoát chân bước ra ngoài. Qua ánh sáng của quần áo, tôi nhìn thấy bắp đùi thon nhỏ của nó đầy thương tích. Chân của nó là chân ma điển hình, vì rằng tất cả những con ma nữ đều chạy rất nhanh, mà nếu không có cặp chân thon thì không thể chạy nhanh được. Quả thật, nó có 10 móng tay dài và cong như mỏ diều hâu. Khuôn mặt dễ sợ, răng trắng nhờn, sắc nhọn như dùi thép. Nó đã ra khỏi quan tài. Nó cúi xuống điểm kỹ khuôn mặt từng người đang ngủ, làm như để lọc ra ai là bạn, ai là thù. Hai mắt nó phóng ra hai tia sáng xanh. Khi dọi vào mặt mẹ, tia sáng đọng lại thành hai chấm tròn to bằng quả nho di chuyển khắp mặt mẹ. Nó đã đến bên tôi. Tôi vội vàng nhắm mắt lại. Từ bộ quần áo lạ lùng của nó tỏa ra cái mùi của dây nho bị thối rữa, chua chua, ngọt ngọt. Không thể nói khó ngửi hay dễ ngửi. Luồng khí lạnh và ẩm từ miệng nó nhà vào mặt tôi. Tôi cảm thấy sợ người. Không còn chút hơi ấm nào trong mình nữa. Chẳng khác gì một con cá bị chết cóng. Các ngón tay nó giờ giờ tôi từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu. Những móng tay cào xước da tôi tạo nên một cảm giác khó tả. Có phần giống như có con cua bò trên người. Tôi đoán động tác tiếp theo là nó phanh ngực tôi ra, moi lấy quả tim rồi nhai rau ráu như người ta ăn quả lê. Ăn xong trái tim, nó sẽ cắn đứt mạch máu ở cổ tôi rồi ghé miệng như miệng đỉa mà hút cho đến khi người tôi khô đét như que củi, như đắp bằng phân ngựa khô, quẹt que diêm là bốc cháy. Tôi không thể nhắm mắt chờ chết, thế là tôi bật dậy. Chân tay được giải phóng, người tôi đầy sức mạnh. Tôi gạt con ma sang một bên, tống cho nó một quả vào mũi. Nghe thấy tiếng cả xương sụn trong mũi bị đập vỡ. Tôi đẩy cửa chạy ra ngoài. Tôi chạy dọc theo phố, chân dẫm lên những xác chết. Đúng là chạy như bị ma đuổi. Con ma đuổi theo sau. Nó vừa đuổi vừa chửi. Những móng tay của nó thỉnh thoảng lại chộp được vào lưng, vào vai tôi. Tôi không dám ngoảnh lại, vì ngoảnh lại sẽ bị nó cắn vào họng. Chỉ mỗi cách là cứ chạy, chạy nhanh hơn nữa. Chân gần như không bén đất, gió thổi ngược khiến tôi ngạt thở. Những hạt cát quấn vào mặt đau rát. Những ngón tay của nó vẫn cào phải lưng tôi. Đột nhiên tôi nghĩ tới bí quyết mà cậu con trai kia đã dùng để chiến thắng con ma. Tôi lao thẳng vào thân cây rồi quặt gấp, vì con ma không biết chạy gấp khúc. Dưới ánh trăng non đầu tháng, cây thanh đồng như một người khổng lồ đang xõa tóc. Tôi nhằm thẳng vào cây lao tới. Khi tưởng như đập vào thân cây, tôi đột nhiên ngoặt sang một bên. Tôi trông thấy con ma đang ôm chầm lấy thân cây. Những móng tay cắm sâu vào vỏ, không thể rút ra được. Tôi trở về, kiệt sức. Máu trên đường dính bết hai bàn chân. Từng đàn, từng lũ, những con nhện to như lợn bò lồm nhổm trên những đống gạch vụn. Chúng gần như không lê nổi cái bụng to kềnh. Chất dính dì ra từ đít trộn với máu người bê bết trên đường đi của chúng. Tôi không còn chỗ đặt chân. Không đặt cũng phải đặt. Cái chất nhầy đó bám đầy bàn chân tôi, kéo thành những sợi dài quấn đầy hai bắp chân, biến chân tôi thành những que kẹo bông kếch xù. vào lúc trời sáng. Tôi kể lại câu chuyện hồi đêm qua cho mẹ tôi nghe. Nhưng mẹ tôi tỏ ra hết sức sốt ruột, không cho tôi kể. Mẹ vội vã cho hành lý và lũ trẻ lên xe. Tất nhiên, không quên khẩu súng trường. Tôi tìm nhưng không thấy một con nhện nào. Tôi biết chúng đã chui vào những đống gạch vụn. Chỉ cần dỡ những viên gạch ra là trông thấy chúng. Những sợi tơ chúng nhả ra vẫn còn đó. Dưới ánh nắng ban mai của mùa đông, trông chúng rất đẹp mắt. Tôi cầm lên một khúc xương bò để làm cái trục quấn tơ. Tôi cứ thế mà quấn. Cuối cùng, tôi được một cái chùy bằng tơ trong suốt và dính. Tôi kéo lê cái chùy đi ra khỏi thôn, kéo theo một vệt màu phấn hồng trên đường. Đột nhiên, người đi lại trên đường như mắc cười. Đều là lính, mặc quân phục. Không mặc quân phục thì cũng thắt lưng ra. Bên hông dắt lựu đạn chày. Mặt đường rải rác những vỏ đạn rỉ xanh. Trong một cái rãnh bên đường, một con ngựa bụng vỡ toác, lòi cả ruột gan ra ngoài. Bên cạnh là mấy đống vỏ đạn. Mẹ tôi bỗng vứt khẩu súng xuống rãnh nước trên mặt đã đóng băng. Một người đàn ông gánh hai hòm nặng ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Ông ta đặt gánh xuống, bước xuống rãnh nhặt lấy khẩu súng. Lúc này tôi mới trông thấy cây thanh đồng đứng trơ vơ một mình. Gốc cây còn đó, nhưng con ma thì đã không thấy nữa. Vỏ cây có đôi chỗ bị cào rách. Đó là do những móng tay sắc của nó gây ra. Rất có thể con ma đã gỡ thoát, trở lại chỗ bụi gai. Khả năng thu hồi cái xác coi như không. Vì rằng trong cái thôn nhỏ này, hầu như chỗ nào cũng có xác chết. Lúc gần đi tới Vương Gia Khưu, một luồng không khí nóng ập tới, làm như cái thôn này là một lò luyện thép. Khói quần quận bốc lên, những cây ở đầu thôn phủ lên một lớp bụi. Từng đàn nhặng xanh từ trong thôn bay tới xà xuống cái chỗ xác con ngựa, rồi lại chuyển sang đậu trên mặt những người chết. Để tránh phiền phức, mẹ tôi dẫn chúng tôi đi vòng theo con đường nhỏ đầu thôn. Mặt đường bị nghiền nát dưới những bánh xe. Chúng tôi tiến lên một cách vất vả. Mẹ tôi dừng lại, lấy vịt dầu treo dưới càng xe, dùng chiếc lông ngỗng bôi dầu vào trục. Bàn tay mẹ nứt nẻ như chiếc bánh cao lương. Cho dầu vào trục xong, mẹ bảo, ta sẽ nghỉ ở vạt rừng đằng kia. Ba hành khách trên xe, Lỗ Thắng Lợi, thằng Câm Anh, Câm Em, đã có thói quen im lặng. Chúng đều hiểu rằng, ngồi trên xe là đáng khinh, không làm mà hưởng, chẳng còn mặt mũi nào. Sau khi cho dầu vào trục, tiếng kin kít cũng trơn tru, vang đi rất xa. Tiếng rít của xe cút kít là tiêu chuẩn để đánh giá xe có tốt hay không. Trên những vạt ruộng hai bên đường còn sót lại những cây cao lương đứng trơ trọng. Mặt đất đầy những mầm cao lương đen sạm, héo quắt, có mầm trồi hẳn lên mặt đất. Khi đến vạt rừng nhỏ, chúng tôi mới phát hiện ở đây có một trận địa pháo. Mấy chục nòng to, bự, vươn lên trời như ba ba vươn cổ. Thân nòng ngụy trang bằng những cành lá, bánh cao su lún sâu dưới đất. Phía sau những khẩu pháo là một dãy những hòm gỗ. Có hòm đã mở nắp, những viên đạn đồng vàng chóe xếp liền nhau, trông cực kỳ duyên dáng. Các tay pháo thủ đội mũ tết bằng cành thông, ngồi bên bìa rừng uống nước trong ca sứ. Cũng có vài người uống đứng. Phía sau các pháo thủ có một cái bếp. Trên bếp đặt chiếc chảo có quai. Trong chảo ninh thịt ngựa. Tại sao biết là thịt ngựa? Vì rằng có một chiếc chân ngựa nhô lên khỏi mặt nước, chĩa nghiêng lên trời. Chiếc chân ngựa còn nguyên cá sắt, túm lông ở cổ chân dài như râu dê. Chiếc cá sắt sáng loáng, người cấp dưỡng cho một khúc gỗ thông vào lò. Một cột khói đùn lên thẳng tắp trên nền trời xám. Nước trong chảo sôi ủng ục, sôi đến cái mức cái chân ngựa đáng thương kia rung lên bần bật. Một người có vẻ cán bộ chạy tới, thật lòng khuyên chúng tôi không nên trở về. Mẹ từ chối lời khuyên bằng một thái độ ương bướng. Mẹ nói, thưa ông chỉ huy, nếu ông cứ bắt chúng tôi phải quay lại, thì chúng tôi đành phải quay lại để tìm đường khác về nhà vậy. Người chỉ huy hỏi, giọng bất lực.
Chẳng lẽ bác không sợ chết hay sao? Bác không sợ đạn pháo hay sao? Đại bác hạng nặng của chúng tôi chỉ một quả đã quật ngã một gốc cây đại thụ rồi.
Mẹ tôi nghe vậy bảo, vâng, đã vậy thì ông chỉ huy cứ cho chúng tôi đi. Người kia né sang một bên, nói,
tôi chẳng qua cứ thích nhúng tay vào công việc của người khác nên mới ngăn bác. Thôi được, bác cứ đi đi.
Cuối cùng, chúng tôi đã đặt chân lên vùng ven của khoang mạc đất phèn. Trên những quả đồi nối tiếp nhau, binh lính mặc quân phục xám đông như kiến cỏ. Những con ngựa trông xa chỉ bằng con thỏ, chạy như bay giữa hai quả đồi, kéo theo một làn bụi. Có khoảng vài trăm cột khói nhà bếp tuôn thẳng lên bầu trời cao rồi mới tàn ra, liên kết thành một đám khói lớn. Còn dưới mặt đất, cánh đồng hoang một màu trắng bạc, tầm nhìn chỉ 100 bộ là rõ. Xa hơn bị nhòe vì chói mắt. Chúng tôi cứ lùi lũi đi theo mẹ, chính xác hơn là đi theo chị cả Lai Đệ. Trong cuộc hành trình không thể nào quên này, chị cả tôi cần cù như một con lừa. Chị kéo xe, chị còn biết bắn súng một cách thành thạo, bảo vệ chỗ ngủ qua đêm của chúng tôi. Tôi cảm thấy kính nể chị. Tất cả những chuyện đã qua, dù là giả điên, giả dại, đều là những nốt nhạc trong bài ca lãng mạn của chị. Chúng tôi tiến sâu vào cánh đồng hoang. Mặt đường lầy lội, khó đi hơn mặt đất phèn hai bên đường. Những cục tuyết chưa tan, trông như những con nhím. Những bụi cỏ chân chim khô quắt dựng lên tua tủa. Mặc dù tình hình nguy hiểm có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào, nhưng những con chim sơn ca vẫn hót vang trên trời cao. Từng đàn thỏ đồng màu vàng rơm triển khai theo vành cung như một tuyến tán binh, tấn công con cáo lông trắng. Lũ thỏ chắc chắn lâm vào cảnh con giun xéo lắm cũng quằn, chó cùng dứt dậu nên mới tấn công dũng mãnh như thế. Một bầy dê núi thân hình thanh thoát chạy sau lũ thỏ. Lúc chạy lúc dừng, chẳng hiểu trợ chiến cho lũ thỏ chạy hay là theo để mà xem. Một vật lấp lánh trong bụi cỏ. Sa tảo hoa chạy tới, nhặt lên đưa cho tôi. Đây là một lon cá hộp đã mở, bên trong còn sót mấy con cá nhỏ chiên vàng. Tôi trả lại cho nó. Nó nhón lấy một con đưa cho mẹ. Mẹ tôi nói, thôi, bà không ăn, cháu ăn đi. Con sa tảo hoa hé miệng nhấm con cá như kiểu mèo ăn. Thằng Câm Anh ngồi trong sọt giơ bàn tay bẩn thỉu ra xin. Ao! Thằng Câm Em cũng xin. Ao! Cũng chìa một bàn tay ra. Cả hai đứa đều có đầu quả dưa. Mắt xếch lên trên trán có vẻ hẹp, mũi tẹt, nhân trung rất dài, miệng rộng, mùi trên ngắn và cong êu, luôn luôn hờ cả răng lợi. Sa tảo hoa liếc nhìn mẹ như để hỏi ý kiến, nhưng đôi mắt mẹ đang dõi về phía xa. Sa tảo hoa nhón tay lấy hai con cá chia cho thằng Câm Anh và thằng Câm Em. Cá trong lon đã hết, chỉ còn lại một ít vụn và vài giọt dầu ăn. Sa tảo hoa thẻ lưỡi đáy lon. Lúc này mẹ nói, thôi, nghỉ một lát đã. Chốc nữa là trông thấy nhà thờ rồi. Tôi nằm ngửa trên mặt đất phèn. Mẹ và chị cả tháo giày, gõ vào càng xe cho rơi đất trong giày ra. Bàn chân mẹ và chân chị nhũn như củ khoai luộc. Chim chóc đột nhiên xà xuống thấp, chắc là có diều hâu. Không phải, mà là hai chiếc máy bay, hai thân đen chùi chũi từ hướng nam ầm ầm lao tới, rào rào như hàng nghìn cỗ máy dệt cùng chạy. Thoạt tiên, chúng bay rất cao, rất chậm, Khi đến trên đầu chúng tôi, chúng đột nhiên xà xuống thấp, tăng tốc, cánh quạt quay ầm ầm, to như con bò đực có cánh. Chúng lướt bụng sát đầu chúng tôi. Người đeo kính che gió ngồi sau vòm kính, nhìn tôi mỉm cười quái đàm, làm như đã quen nhau từ xưa. Tôi cảm thấy khuôn mặt ấy rất quen, nhưng không kịp nhìn kỹ. Khuôn mặt và nụ cười ấy nhoáng cái đi mất. Hắn bay đi rồi, một luồng gió thốc quấn theo đất bụi. Những cọng cỏ, sỏi đá, phân thỏ thi nhau bắn cấp tập vào người tôi. Cái lon trong tay Sa Tảo Hoa không cánh mà bay, cũng không rõ đã bay đi đâu. Tôi nhổ bụi đất trong miệng ra, hốt hoảng chồm dậy. Nhưng chiếc máy bay thứ hai bay theo đường bay của chiếc máy bay thứ nhất lao xuống càng hung hãn hơn. Hơn nữa, từ dưới bụng nó còn nhỏ ra hai lưỡi lửa dài.